là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 8 năm 2015. Lãnh đạo Mỹ và Liên Hợp Quốc kêu gọi ứng phó mạnh mẽ hơn với biến đổi khí hậu.
On climate change, I highly commend President Obama's strong commitment.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã tán thưởng mạnh mẽ kế hoạch nhằm giảm thiểu khí thải ở các nhà máy phát điện mà Tổng thống Mỹ Obama vừa công bố. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Ngoại trưởng Kerry nêu lên lo ngại về hoạt động xây đảo của Trung Quốc trên Biển Đông. Mỹ đưa máy bay đến Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị cho cuộc hành quân chống nhà nước Hồi giáo ở Syria. Cựu đệ nhất phu nhân Nam Triều Tiên đi thăm Bình Nhưỡng và Zimbabwe hoãn xử vụ giết sư tử Sasso.
Trong khi đó, Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam về việc Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Bắc Kinh nhưng những hành động có vấn đề ở Biển Đông. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Tấn Trường sẽ trở lại với phần tin quốc tế.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry tiếp tục bày tỏ lo ngại về nỗ lực lớn của Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Ngoại trưởng Kerry đã họp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc bên lề diễn đàn của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, hôm thứ Tư. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng ông Kerry đã lặp lại lo ngại về tình hình căng thẳng leo thang do các tranh chấp chủ quyền lãnh hải tại một trong các hải lộ tấp nập nhất trên thế giới và hoạt động cải tạo, xây dựng và quân sự hóa hiện trạng với quy mô lớn của Trung Quốc trong khu vực. Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị cấp bộ ASEAN-Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Kerry nói, Hoa Kỳ chia sẻ ước muốn mà các nước ASEAN thường xuyên bày tỏ là gìn giữ hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Tổ chức khu vực này muốn thấy các tranh chấp trong khu vực được giải quyết một cách hòa bình và trên cơ sở của luật pháp quốc tế, ông Kerry nói thêm. Trung Quốc đã xây dựng các đảo nhân tạo trong vùng biển mà Việt Nam, Malaysia, Đài Loan, Philippines cùng tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau. Hoa Kỳ và Philippines đã yêu cầu Trung Quốc ngưng các dự án cải tạo biển đảo. Bắc Kinh bác bỏ các chỉ trích đối với nỗ lực của họ và từ chối tham gia thảo luận tại diễn đàn tập trung như các cuộc họp của ASEAN. Trong một thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong tuần này, Ngoại trưởng Vương Nghị nói vấn đề biển Nam Trung Hoa không phải là một vấn đề giữa Trung Quốc và ASEAN, và nói sẽ không ảnh hưởng đến công cuộc hợp tác lớn lao hơn giữa hai bên. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Kerry và ông Vương cũng thảo luận về những vấn đề an ninh mạng điện toán, nhân quyền và chuyến đi thăm Hoa Kỳ vào tháng 9 sắp tới của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Tại diễn đàn ASEAN, Ngoại trưởng Kerry cũng chủ trì một hội nghị của sáng kiến tiểu vùng Mekong, một dự án xây dựng khả năng và đào tạo với sự tham gia của các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam và Myanmar. Sau đó trong ngày, Ngoại trưởng Kerry sẽ họp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov bên lề diễn đàn ASEAN. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay hai ông sẽ thảo luận về một số vấn đề hai nước quan tâm. Sau hội nghị ở Kuala Lumpur, Ngoại trưởng Kerry sẽ kết thúc chuyến công du bằng chuyến đi thăm Hà Nội. Tại đó ông sẽ đánh dấu kỷ niệm 20 năm tái lập quan hệ song phương bị gián đoạn 4 thập niên trước đó vì cuộc chiến tranh Việt Nam. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư cho hay máy bay không người lái và chiến đấu cơ của Mỹ đã bắt đầu được đưa đến một căn cứ không quân ở miền nam nước ông, chuẩn bị cho một kế hoạch nhằm đẩy lui các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo ra khỏi một khu vực thuộc Syria, nằm dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Mevlut Cavusoglu nói Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sắp bắt đầu một cuộc hành quân lớn chống nhóm nhà nước Hồi giáo nhằm tạo ra những điều kiện an toàn cho các lực lượng đối lập ôn hòa đang chiến đấu chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Cavusoglu phát biểu như vậy trong khi đang đi thăm Malaysia, nơi ông đã họp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry bên lề một hội nghị khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước đã cho phép các lực lượng của Mỹ sử dụng căn cứ không quân Incirlik gần biên giới phía nam của nước này với Syria. Các giới chức mô tả kế hoạch này là một nỗ lực nhằm hình thành một khu vực phi nhà nước Hồi giáo, trải dài khoảng 100 km ở miền bắc Syria. Kế hoạch này không bao gồm một vùng cấm bay trong khu vực, bất chấp yêu cầu lâu nay của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ muốn có một lệnh như vậy. Hoa Kỳ đã lãnh đạo một liên quân của nhiều nước thực hiện chiến dịch không kích chống các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria từ tháng 9 năm ngoái.
Thương vong nơi thường dân vì xung đột vũ trang ở Afghanistan trong năm nay dự đoán sẽ bằng hoặc cao hơn số liệu của năm đẫm máu nhất trên đất nước này, theo báo cáo của Phái Bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan công bố hôm nay ở Kabul. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bài tường trình của thông tin viên Ajaz Grun gửi về từ Islamabad qua phần trình bày của Trà My.
Theo phúc trình giữa năm 2015 về bảo vệ thường dân trong xung đột võ trang do UNAMA thực hiện, có 4.921 trường hợp thương vong nơi thường dân được thống kê trong nửa đầu năm nay. Trong đó bao gồm 1.592 trường hợp tử vong và 3.329 trường hợp bị thương, tức tăng 1% tổng số thương vong nơi thường dân so với cùng thời gian năm 2014, vốn là năm đẫm máu nhất đối với thường dân Afghanistan, theo số liệu ghi nhận. Báo cáo cho biết, khoảng 90% các ca thương vong dân sự ở Afghanistan là hậu quả của các xung đột trên bộ, bao gồm các thiết bị ấn nổ, các vụ tấn công được hoạch định kỹ lưỡng và tấn công tự sát, cùng các vụ sát hại nhắm mục tiêu. Phúc Trình nói, 70% các ca thương vong dân sự là do các lực lượng chống chính phủ gây ra. Tỷ lệ này có giảm một chút so với năm ngoái. Nguyên nhân hàng đầu gây chết chóc là các vụ sát hại nhắm mục tiêu vào các thường dân được coi là ủng hộ chính phủ. Số thường dân bị thiệt mạng và bị thương do các lực lượng thân chính phủ chiếm 16% tổng số thương vong dân sự. Trong đó, 15% là do lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan và các dân quân thân chính phủ gây ra, và 1% là do các lực lượng của NATO và Hoa Kỳ. Như vậy, thương vong do các lực lượng thân chính phủ gây ra tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Trưởng Phái bộ Hỗ trợ Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan, ông Nicholas Haysom nhận xét, thường dân Afghanistan đã phải chịu đựng quá lâu từ cuộc xung đột hủy diệt này. Ông kêu gọi tất cả các bên tham chiến phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chiếu theo luật nhân đạo quốc tế nhằm giảm thiểu tác động của cuộc xung đột đối với thường dân và phải chứng tỏ rằng những lời tuyên bố của họ về bảo vệ thường dân đi đôi với hành động cụ thể. Phúc trình được soạn thảo phối hợp với Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng cho thấy thương vong dân sự nơi phụ nữ tăng 23% và nơi trẻ em tăng 13% tại Afghanistan. Giám đốc phụ trách nhân quyền trong phái bộ UNAMA Daniel Bell nhấn mạnh, sự gia tăng về số lượng phụ nữ và trẻ em bị thiệt mạng và bị thương vì bạo động liên quan tới xung đột thật hết sức đáng lo ngại. Giới chức này cho biết thêm rằng năm nay UNAMA ghi nhận số thương vong nơi phụ nữ và trẻ em cao nhất so với cùng kỳ của những năm trước. Tất cả các bên tham chiến phải có biện pháp quyết liệt hơn để bảo vệ thường dân trước những thương tổn. Khi xung đột giết chết hoặc gây thương tích cho một bà mẹ, một đứa trẻ, một người anh hay một người chị, những tác động đối với gia đình và cộng đồng là rất tàn khốc và lâu dài, theo lời giới chức Daniel Bell. Trong khi cuộc chiến tranh kéo dài gần 14 năm vẫn tiếp diễn, cuộc sống hàng ngày đối với nhiều người Afghanistan vẫn còn đầy nguy hiểm. Phúc trình dẫn lời Cao ủy trưởng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Zeid Ra'ad Al Hussein nói rằng, báo cáo này phơi bày sự chịu đựng đau khổ kéo dài của thường dân ở Afghanistan, những người vẫn phải tiếp tục chịu đựng gánh nặng của cuộc xung đột võ trang và sống trong bất an, không thể biết chắc rằng liệu một lần đi ra ngân hàng, tới một lớp học may, tới một phòng xử án hay đi dự tiệc cưới có thể là chuyến đi cuối cùng trong đời của mình hay không. Báo cáo của UNAMA năm 2014 ghi nhận số thương vong dân sự cao nhất tính riêng trong một năm, kể từ khi Liên Hiệp Quốc khởi sự thống kê hồi năm 2007, khi mà số thường dân bị thiệt mạng và bị thương lên tới 10.000 trường hợp.
Tổng thư ký Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Ba, mùng 4 tháng 8, đã hối thúc các nước trên thế giới làm nhiều hơn nữa để chống lại nạn biến đổi khí hậu. Ông Obama kêu gọi như vậy trong cuộc họp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tại Washington, một ngày sau khi loan báo kế hoạch mới về giảm thiểu khí thải của các nhà máy phát điện ở Mỹ. Theo tường thuật của thông tín viên Slatika Hope của đài VOA, ông Ban Ki-moon tán dương kế hoạch đó và thúc giục Washington dẫn đầu nỗ lực toàn cầu để ứng phó với biến đổi khí hậu. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Obama và Tổng thư ký Ban Ki-moon cho biết biến đổi khí hậu là đề tài chính trong cuộc thảo luận giữa hai ông trong ngày thứ Ba. Hai nhà lãnh đạo đồng ý thúc đẩy cho một sự ứng phó mạnh mẽ hơn đối với thách thức này tại hội nghị biến đổi khí hậu ở Paris vào cuối năm nay.
Chúng ta cần hội nghị Paris thành công và thế giới phải tăng cường nỗ lực một cách nhịp nhàng cho con em của mình và cho những thế hệ mai sau.
Hôm thứ Hai, nhà lãnh đạo Mỹ loan báo kế hoạch mới về năng lượng sạch, trong đó có việc giảm thiểu lượng khí thải của các nhà máy điện chạy bằng than đá và xây dựng thêm những nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo. Kế hoạch đó đã nhanh chóng gặp phải sự chỉ trích của một số nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ John Barroso, đại diện tiểu bang Wyoming, phát biểu như sau.
Các vị thống đốc biết rằng kế hoạch này là một kế hoạch xấu, xét về tính chất đáng tin cậy của năng lượng trong tiểu bang của họ, bất lợi cho công ăn việc làm và bất lợi cho kinh tế của họ, và nó sẽ làm tăng chi phí năng lượng của dân chúng trong tiểu bang của họ.
Thượng nghị sĩ Roy Blunt, đại diện tiểu bang Missouri, cũng có một nhận định tương tự.
Kế hoạch này sẽ có một ảnh hưởng bất tương xứng đối với những gia đình nghèo và những gia đình trong giới lao động và những gia đình trung lưu, là những người vốn đã bị chật vật trong việc thanh toán hóa đơn điện nước.
Tuy nhiên, Tổng thư ký Ban Ki-moon ca ngợi kế hoạch của nhà lãnh đạo Mỹ.
On climate change, I highly commend President Obama's strong commitment.
Về vấn đề biến đổi khí hậu, tôi hết sức tán thưởng quyết tâm mạnh mẽ của Tổng thống Obama kể từ ngày đầu tiên ông lên nhậm chức cho tới nay. Và tôi mong ông tiếp tục nắm giữ vai trò lãnh đạo cho tới khi nào chúng ta có thể giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và có được một hiệp định về biến đổi khí hậu tại Paris vào tháng 12.
Cùng với Trung Quốc, Hoa Kỳ là một trong những nước gây ô nhiễm nhiều nhất thế giới. Than đá cung ứng hơn 1/3 lượng điện ở Hoa Kỳ, trong lúc sản lượng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời chỉ chiếm có 5%.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 0471080086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Bắc Kinh ngưng những hành động có vấn đề ở Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã bày tỏ quan tâm về những hoạt động lấp biển xây đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông trong cuộc thảo luận với vị đồng nhiệm Trung Quốc hôm nay, theo một giới chức của Bộ Ngoại giao Mỹ. Hãng tin Reuters hôm nay tường thuật rằng Ngoại trưởng John Kerry đã nêu lên quan tâm của ông với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bên lề các buổi họp của 10 nước thành viên ASEAN đang diễn ra ở Kuala Lumpur, Malaysia, nơi mà các căng thẳng ở Biển Đông đã trở thành trọng tâm của các cuộc họp quy tụ các ngoại trưởng ASEAN mà Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Trung Quốc được mời tham dự. Vẫn theo giới chức của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Kerry nói với ông Vương rằng mặc dù Washington không ngả về bên nào trong vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, tuy nhiên Hoa Kỳ mong muốn các bên giải quyết tranh chấp một cách hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Ông Kerry cũng lặp lại mối quan ngại của Mỹ về việc quân sự hóa các cơ sở đã xây trên các đảo mà Trung Quốc đang nắm quyền kiểm soát ở quần đảo Trường Sa và khuyến khích Trung Quốc cùng với các nước khác cũng có tuyên bố chủ quyền tại vùng biển có tính chiến lược này hãy ngưng mọi hoạt động mà ông miêu tả là có vấn đề để tạo điều kiện cho các hoạt động ngoại giao nhằm giải quyết vụ tranh chấp. Trong diễn văn đọc tại Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN và Hoa Kỳ tải lên trang mạng của Bộ Ngoại giao Mỹ sáng nay, Ngoại trưởng Kerry nói rằng Hoa Kỳ chia sẻ mong muốn của nhiều nước hội viên ASEAN là duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Ông nói, Chúng tôi muốn bảo đảm sự an ninh của các tuyến hàng hải thiết yếu và các ngư trường tại đó. Chúng tôi muốn thấy các vụ tranh chấp trong khu vực được giải quyết một cách hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Về cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ông Kerry nói, có thể nói chúng tôi mới có một buổi họp tốt đẹp. Tôi hy vọng là tại cuộc họp này trong ngày hôm nay cũng như vào ngày mai, chúng tôi sẽ tìm ra được một phương cách để tất cả chúng ta cùng nhau tiến tới phía trước. Trong những lời phát biểu ngắn với báo chí sau các cuộc thảo luận với ông Kerry, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói Bắc Kinh sẽ theo đuổi các cuộc thảo luận hòa bình để giải quyết cuộc tranh chấp Biển Đông, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết nào khác. Cách đây 2 ngày, ông Vương đã bác bỏ những lời kêu gọi các bên hãy đóng băng các hoạt động ở Biển Đông và nói rằng đó là điều không thực tiễn. Hãng tin AP tường thuật rằng ông Vương đã không tỏ dấu hiệu nào cho thấy là lập trường của ông đã lung lay phần nào sau khi nói chuyện với ông Kerry. Ông nói tại một cuộc họp báo sau đó được AP tường thuật lại rằng các nước bên ngoài nên ủng hộ kế hoạch của Bắc Kinh và ASEAN đẩy nhanh các cuộc thương thuyết để đạt một bộ quy tắc ứng xử trên biển. Ông Vương Nghị nói, chúng tôi muốn đánh đi một thông điệp rõ ràng tới cộng đồng quốc tế là Trung Quốc và ASEAN có thừa khả năng và sự khôn ngoan để giải quyết vấn đề đặc biệt này trong nội bộ chúng tôi. Trung Quốc không thể để cho vùng biển Nam Trung Hoa trở nên bất ổn. Các hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc đã gần hoàn tất dự án xây một phi đạo dài 3.000 mét trên một trong 7 đảo mà họ mới tạo ra ở quần đảo Trường Sa. Trong bài diễn văn của ông, Ngoại trưởng Kerry tái khẳng định là ASEAN nằm ở tâm điểm của cấu trúc đa phương vùng Á Châu-Thái Bình Dương và đó chính là khu vực mà Hoa Kỳ muốn duy trì sự hiện diện của mình. Ông Kerry nêu bật sự thiết yếu của ASEAN trong việc duy trì một hệ thống dựa trên pháp luật ở châu Á, bảo đảm tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, phải có tiếng nói trong việc giải quyết những thách thức chung, kể cả trong lĩnh vực phát triển kinh tế, biến đổi khí hậu, nạn buôn người và bảo vệ môi trường sinh thái biển. Hà Nội tố cáo Mỹ bán tháo gà trên thị trường Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu các cơ quan bộ sở và các tổ chức liên hệ hãy làm rõ liệu các nhà sản xuất Mỹ có đang bán phá giá đùi gà đông lạnh trên thị trường Việt Nam hay không. Trang mạng VNN dẫn lời Bộ trưởng và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên nói rằng cần phải xem xét kỹ lưỡng thêm vấn đề này trong khuôn khổ các cam kết hội nhập với nền kinh tế thế giới. Ông nói thêm rằng không thể đi đến kết luận mà chỉ dựa trên những thông tin sơ khởi. Mối quan ngại đã được các hội chăn nuôi gia súc ở tỉnh Đồng Nai và vùng Đông Nam nêu lên. Họ yêu cầu Văn phòng Thủ tướng, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hãy mở cuộc điều tra về các hoạt động mà họ cáo buộc là bán tống, bán tháo, cạnh tranh không công bằng đó. Hội chăn nuôi gia súc vùng Đông Nam nói rằng mặt hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ này sẽ gây thiệt hại tới 500 tỷ đồng, tương đương với gần 23 triệu đô la trong nửa đầu năm nay cho hội. Các thành viên của hội này bán khoảng 8 triệu con gà mỗi tháng. Việt Nam giờ đã hoàn tất các cuộc thương thuyết song phương với tất cả các nước liên hệ tại các cuộc họp quy tụ bộ trưởng của 12 nước thành viên Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã được tổ chức ở Maui, Hawaii từ ngày 28 tới ngày 31 tháng 7, theo lời một giới chức Việt Nam.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Các nhà phân tích cho rằng sự ủng hộ của công chúng dành cho Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị sụt giảm có thể tạo ra cho ông một số phiền toái về mặt chính trị, nhưng nó sẽ không ngăn chặn kế hoạch của ông nhằm nới rộng sứ mạng của lực lượng tự vệ Nhật Bản. Họ cũng nói rằng nó cũng sẽ không làm thay đổi nhận thức của các nước trong khu vực là Nhật Bản muốn phục hồi vị thế của một cường quốc quân sự ở châu Á. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Brian Patton gửi về từ Trung tâm Tin tức Đông Bắc Á của đài VOA ở Seoul.
Hôm thứ Ba, ngày 4 tháng 8, chính phủ Nhật loan báo quyết định tạm ngừng dự án xây dựng một căn cứ quân sự mới của Mỹ trên đảo Okinawa. Những cuộc biểu tình chống đối căn cứ này trong năm vừa qua, cùng với việc tỉnh trưởng Okinawa, ông Takeshi Onaga, yêu cầu giảm thiểu sự hiện diện của quân đội Mỹ, cho thấy sự mâu thuẫn giữa dân chúng Okinawa với Thủ tướng Abe, là người mạnh mẽ ủng hộ cho việc tăng cường quan hệ đồng minh quân sự Mỹ-Nhật. Dự án nới rộng trại SWAP của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có mục đích thay thế căn cứ không quân Futenma trong vùng dân cư đông đúc ở miền nam Okinawa. Sự chống đối dự án này xuất phát từ sự bất mãn của người dân địa phương đối với việc các căn cứ Mỹ chiếm đến 20% diện tích Okinawa và đối với điều được xem là chính phủ trung ương không giữ lời hứa là sẽ giảm thiểu sự hiện diện của quân đội Mỹ. Ông Junichi Tomita, chủ nhiệm của một báo lớn ở Okinawa là tờ Ryukyu Shimbo, cho biết như sau.
Dân chúng Okinawa chống đối bởi vì chính phủ Nhật Bản cứ nói đây là một sự giảm thiểu, nhưng trên thực tế thì đây không phải là một sự giảm thiểu.
Việc tạm ngưng dự án Trại Swap được một số người cho là có mục đích giảm bớt những thiệt hại chính trị mà Thủ tướng Abe đang gánh chịu vì sự ủng hộ của ông đối với các dự luật quốc phòng đang được Quốc hội xem xét. Những dự luật đó, nếu được thông qua, sẽ dành cho quân đội nhiều quyền hạn hơn như tham gia các hoạt động tự vệ tập thể và bảo vệ cho các nước đồng minh như Hoa Kỳ. Ông Robert Dujaric, Giám đốc Viện Nghiên cứu Á Châu Đương Đại của Đại học Temple ở Tokyo, cho rằng các dự luật đó sẽ không làm thay đổi đáng kể thái độ ngần ngại của Nhật Bản sau đệ nhị thế chiến trong việc sử dụng sức mạnh quân sự, mà cũng chẳng làm thay đổi vị thế thứ yếu của Tokyo trong liên minh Mỹ-Nhật.
Nước Nhật sau khi các dự án này được thông qua sẽ không khác gì mấy so với nước Nhật trước đây.
Tuy nhiên, ký ức về sự hung hãn của Nhật trong thời chiến tiếp tục làm cho kế hoạch của Thủ tướng Abe gặp phải sự chống đối của phe chủ hòa trong nước và những sự chỉ trích của các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc. Những mối liên hệ gia đình cùng với những hành động của ông Abe cũng góp phần kích động vụ tranh cãi này. Ông ngoại của ông Abe là ông Nobusuke Shikishi, một chính khách cực hữu, từng giữ chức Bộ trưởng Công Thương trong thời Thế chiến thứ hai và từng bị lực lượng đồng minh bắt giam vì bị nghi là phạm tội ác chiến tranh. Giáo sư Dujaric cho rằng những chuyến viếng thăm của ông Abe tới đền Yasukuni và những lời phát biểu bị cho là có mục đích làm giảm bớt sự nghiêm trọng của những hành vi tàn ác của quân đội Nhật trong quá khứ, chứng tỏ ông Abe đã thiếu khôn khéo trong lúc tranh thủ sự ủng hộ cho kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự.
Người mà chúng ta đang nói tới không phải là một chính khách thượng hạng. Ý tôi muốn nói là ông ấy không nằm trong số 10% chính khách tài ba nhất.
Hàng vạn người Nhật đã xuống đường biểu tình sau khi dự luật an ninh được Hạ viện thông qua. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy đa số người Nhật hiện nay chống đối các dự luật an ninh và tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Abe chưa tới 40%. Sự chống đối đang trên đà gia tăng nhưng vẫn chưa đủ mạnh hoặc được tổ chức để có thể ngăn chặn sự thông qua của các dự luật này tại Thượng viện, nơi liên minh của ông Abe đang nắm thế đa số 2/3. Sự chống đối đó cũng không làm giảm bớt lo ngại của các nước láng giềng về điều mà họ cho là sự trỗi dậy của chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Nhật Bản. Ông Hosaka Yuji, giáo sư chính trị học của Đại học Sejon ở Nam Triều Tiên, nhận định như sau.
Ông Abe lên nắm quyền đã 3 năm rồi, mà sự chống đối của dân chúng Nhật Bản bây giờ mới bắt đầu.
Nhiều nhà lãnh đạo Á Châu đã thúc giục Thủ tướng Abe trấn an thế giới về những ý định của nước ông trong lĩnh vực quân sự, bằng cách đưa ra một lời tạ lỗi thành khẩn về những hành vi tàn ác trong thời chiến khi ông phát biểu nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến thứ hai chấm dứt.
Quả phụ của cựu Tổng thống Nam Triều Tiên Kim Dae-jung thực hiện một chuyến thăm hiếm có đến Bắc Triều Tiên để giúp cải thiện những căng thẳng cơ hữu trong quan hệ giữa hai nước thù địch lâu đời. bà Lee Hee-ho dẫn đầu phái đoàn 18 người đến Bình Nhưỡng hôm thứ Tư bắt đầu chuyến thăm 4 ngày. Chuyến thăm không bị chính phủ Nam Triều Tiên chính thức cấm. Cựu đệ nhất phu nhân 92 tuổi hy vọng chuyến thăm của bà góp phần giảm những nỗi đau và hàn gắn những vết thương của 70 năm hai miền Triều Tiên bị chia cắt. Theo những phát biểu của cựu Bộ trưởng Văn hóa Kim Sung-che của Nam Triều Tiên, người cùng đi với bà Lee.
특별히 이효 여사님께서는 우리 민족이 분단 70년에
Trước khi khởi hành, ông Kim nói, bà Lee cũng ước muốn hai miền Triều Tiên hòa giải, hợp tác, yêu thương và thăm viếng nhau trong không khí hòa bình. Chuyến thăm của bà Lee được loan báo như là một nỗ lực nhân đạo, nhưng cũng có những đồn đoán rằng bà có thể sẽ gặp gỡ với lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, người đã mời cựu đệ nhất phu nhân thăm Bình Nhưỡng. Bà Lee và lãnh tụ Kim đã gặp nhau vào năm 2011 khi bà Lee đến viếng đám tang của thân phụ của lãnh tụ Kim là cựu lãnh tụ Kim Jong-il. Chồng của bà Lee, ông Kim Dae-jung, làm tổng thống Nam Triều Tiên từ năm 1998 đến năm 2003. Chính sách ánh dương của ông đã giúp khai thông những quan hệ tốt đẹp hơn trong một thời gian ngắn với Bắc Triều Tiên. Giai đoạn tái lập quan hệ đã kết thúc vào năm 2007 khi một chính phủ bảo thủ hơn được bầu lên. Các mối quan hệ từ đó cũng đã trở nên xấu đi sau khi miền Bắc thực hiện những thử nghiệm hạt nhân và phi đạn. Giới hữu trách Australia cho hay các nhà điều tra khoảng cuối tuần này có thể biết được liệu mảnh vỡ của máy bay bị sóng cuốn lên một hòn đảo ở Ấn Độ Dương có phải là của chiếc phản lực cơ chở khách bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines hay không. Các giới chức Pháp, Malaysia và Australia hôm nay thứ Tư sẽ tiến hành khám xét tỉ mỉ mảnh vỡ được tìm thấy hồi tuần trước trên bãi biển của đảo Reunion của Pháp gần Madagascar. Các giới chức đã xác định mảnh vỡ đó là cánh lái của máy bay Boeing 777, tức là cùng loại với chiếc máy bay đã biến mất một cách bí ẩn hồi tháng 3 năm 2014, trong lúc đang trong hành trình xuất phát từ Kuala Lumpur. Giới hữu trách đang cố xác định liệu cánh lái đó có chính xác là của chiếc phản lực cơ mất tích hay không, và liệu nó có cho ra manh mối nào về địa điểm chiếc máy bay rớt xuống hoặc nguyên nhân gây ra tai nạn hay không. Phó Thủ tướng Australia Warren Truss nói, các giới chức Malaysia và Pháp có thể đang tiến đến chỗ chuẩn bị đưa ra một thông báo chính thức về nguồn gốc của cánh lái này nội trong tuần này. Ông Truss, giới chức lãnh đạo nỗ lực hỗ trợ việc tìm kiếm, nói rằng việc tìm thấy mảnh vỡ này chưa dẫn đến bất cứ thay đổi nào trong công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay bị cho là lâm nạn ở vùng biển Tây Nam của Australia. Ông Truss nói trong một thông cáo, các nỗ lực tìm kiếm cực lực và vận dụng các phương pháp sẽ được tiếp tục tập trung vào khu vực tìm kiếm được xác định ở dưới đáy biển trải rộng 120.000 km vuông ở Nam Ấn Độ Dương. Một tòa án Zimbabwe hôm thứ Tư đồng ý hoãn khai mạc phiên xử một người đi săn đã giúp cho một người Mỹ giết chết một chú sư tử tên là Cecil hồi tháng trước. Phiên xử theo trụ liệu sẽ khai mạc hôm nay, nhưng luật sư đại diện cho ông Theo Brancourt xin tòa cho thêm thời gian để chuẩn bị cho việc bào chữa và được tòa cho hoãn đến ngày 28 tháng 9. Ông Brancourt là hướng dẫn viên cho ông Walter Palmer, một nha sĩ ở tiểu bang Minnesota của Mỹ, là người đã bắn hạ sư tử Cecil. Vô trách nói đó là một cuộc săn bắn bất hợp pháp bên ngoài công viên quốc gia hôm kia. Cả hai đều tuyên bố không làm gì sai.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m/s. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.